Và nếu mà khi nào mà cảnh đời bảo ta tu so sánh một cách rõ ràng á, thì giống như cái em hình ảnh mà em của ngài Xá Lợi Phất, thì các vị biết là khi mà ngài Xá Lợi Phất có một đứa em á, tôi tất cả tài sản tiền bạc á, ổng đi tu hết, gia đình ba người đi tu, cho nên cha mẹ mới tính dồn cho người em trai cưới á, tức là cho bằng ly bà la đó, là để cưới cho ổng. Cho nên cái ngày đám cưới của ổng, hai người gặp nhau, người ta mới chúc, kiếm hai ông già bà già nó là chúc thùng thiết răng rụng hết, mới nói rằng là cầu mong rằng hai vợ chồng này á, sẽ sống lâu trăm tuổi bạc đầu, trăm năm hạnh phúc giống vậy. Ông giờ cái bà già đó ông hết hồn hết vía, nên mai mốt vợ tôi cũng giống vậy ra. Nó đúng vậy, chẳng những mai mốt vợ anh cũng hết răng cũng rụng cũng bạc cũng khòm lưng giống như chồng tôi, mà bản thân anh cũng vậy. Nghe không ổng giác ngộ, giác ngộ xong ổng trong lúc mà đoàn đám cưới đi dọc đường, ổng nhảy xuống chuyện tốn chạy vô ổng xin xuất gia, và chỉ một tuần sau ổng chứng được A-la-hán. Và khi ổng chứng A-la-hán thì Đức Phật mới nói lên cái bài kệ giống như vậy. Ngài nói rằng nếu một cái người á, thì khi ổng chứng được A-la-hán rồi, ổng ở trong một cái cảnh nữa là ẩn sĩ á, ổng ở trong cái rừng đầy gai đó, nó quang vắng thê lương á, thì những người bà con ổng giàu có đi thăm ổng về, nó trời ơi tại sao mà ổng ở trong cái cảnh cái đau khổ tội nghiệp vậy, đang ở nhà giàu sang không chịu, giờ vô trong rừng ngồi cái đau khổ tội nghiệp vậy. Thì khi người ta đem đến hỏi Phật á, thì Đức Phật mới nói rằng là làng mạc hay núi rừng, hung lũng hay đồi cao, la hán trú chỗ nào đất ấy thành khả, tức là vị nào mà chứng được cái thành tựu thánh quả đó thì bất cứ cảnh giới nào tự nó sẽ trở thành tốt đẹp đó. Và như vậy để cho Phật tử chúng ta thấy rằng trong cái cảnh giới mà chúng ta đang sống đây đó, nếu chúng ta muốn đạt được sự tốt đẹp trong đời này và đời sau, nếu chúng ta muốn hạnh phúc cho mình, cái gia đình mình đó, không phải mình chọn đất Úc, hoặc không phải mình chọn Ramata, hay là mình nói rằng ở đây nó ghê quá mình phải dời đi, dọn lên cái là North Sydney, hoặc chỗ nào mà tiền nhiều ở chỗ đó mới an ổn. Không phải vậy đâu, mà chỗ này Đức Phật nói rằng nếu vị A-la-hán hay là vị nào chứng được thánh quả do công đức từ nghiệp của mình á, thì nơi đó đất đó sẽ trở thành khả, đất đó sẽ trở thành tốt đẹp. Và như vậy đó thì chúng ta sẽ giúp tích ra những cái lời dạy này có một câu kết luận rằng nếu cảnh đời chung quanh chúng ta nó đang khổ đau, nó đang đủ chuyện vậy, khuyên bảo chúng ta phải tu là chúng ta đừng ỷ lại rằng mình sẽ thọ hưởng cảnh này mãi mãi, và hay là mình sẽ được an ổn, mình phải làm ăn có tiền vô hoài. Đừng bao giờ nghĩ vậy, mà nghĩ rằng một mai có nhiều chuyện xảy ra, do đó phải tích đức, phải chuẩn bị ngay bây giờ. Chỉ có chuẩn bị ngay bây giờ đó thì chúng ta mới có cơ may là sau này mình còn được một chút nào đó của cải để mình mang theo. Và trước khi tóm lại đó, chúng ta sẽ đọc 8 cái điều lợi ích của các người mà gọi là thực hành từ tâm. Nếu các Phật tử muốn tu đó thì các Phật tử phải có từ tâm, tức là phải giải tâm từ với tất cả chúng sanh. Và nếu khi mình giải tâm từ đó thì mình sẽ đạt được 8 điều lợi ích như sau. Và như vậy là các vị sẽ hiểu được lời dạy của Đức Tôn Sư. Ngài nói rằng những Phật tử nào chân thành muốn cầu được bình an, muốn cầu gia đạo tốt đẹp, muốn cầu nói gì được nấy, và muốn mọi người thương yêu mình, thì các Phật tử phải thực hành cái hạnh từ tâm. Mà hạnh từ tâm ở đây không có nghĩa là không phải đợi các Phật tử phải cho tiền người ta, mà các Phật tử chỉ khởi tâm thường quán sát cái khổ đau của người ta, thì ngay lúc đó các Phật tử cũng đạt được công đức như vậy. Và trong 8 điều này đó thì các Phật tử thấy cái lợi ích của nó. Người mà thực hành từ tâm, điều thứ nhất á, là sẽ có cái năng lực công đức viên mãn, và sẽ có một công đức rất là mãnh liệt. Cho nên khi các Phật tử trải từ tâm đến với tất cả chúng sanh đó, thì cái lợi ích của nó còn hơn cả lợi ích của việc bố thí. Như thầy nói rằng nếu mình thương con kiến có quyền được sống á, thì ngay lúc đó tâm từ mình nó mạnh đến mức độ rằng nó có thể thay đổi tất cả các việc xung quanh của mình. Đây là một cái bài này á, được phát xuất từ của những vị tu ở trên Thai Bếp, tức là Tây Tạng á, Phật giáo Tây Tạng á. Cho nên các vị biết là những cái vị tu sĩ bên Tây Tạng á, họ có sợ gì, không bao giờ họ sợ ma quỷ hoặc là rắn hoặc là núi đá lạnh, họ không sợ cả. Bởi vì khi bắt đầu họ ngồi nhập định đó là họ giải tâm từ của họ ra. Và khi mà các vị đến Độ, các vị thấy rằng tại sao Đức Phật dám ngồi trên rừng sâu, hay là các vị A-la-hán dám ngồi trên rừng sâu, bởi vì các vị đó họ luôn luôn sống trong từ tâm, họ giải từ tâm ra. Cho nên nữa là họ thương từng con kiến, họ thương từng con cá nhỏ, họ thương từng con sâu độc, họ thương từng con rắn, và họ giải tâm từ, không có một chỗ nào nữa là không có thương hết. Cho nên đó những con vật đó đối với họ là hoàn toàn được biết phục cả. Cho nên cái bài này đó được trích từ ở cái nghĩa là Phật giáo của Tây Tạng, những vị Tây Tạng họ tu vậy. Cho nên nghĩa là nói rằng nếu mình đói, mình nói là mình nghèo, con nghèo quá làm sao con bố thí, Bây giờ thầy nói là muốn thương người, muốn từ tâm phải bố thí. Nhưng mà các vị biết không, mỗi ngày mình chỉ trích ý phạm một đồng thôi, mình cho những người nghèo đó là mình đã có từ tâm rồi. Nhưng mà ở đây có thể mình không có một đồng nữa, các Phật tử vẫn có thể tu tập từ tâm, tức là rải từ tâm của mình ra bằng cách là phải thiền quán. Như vậy là khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta nghĩ đến cái lòng thương yêu, nỗi khổ đau của chúng sanh và nỗi khổ đau của chính mình rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng khi nào mình đạt được cái hạnh, cái từ tâm của mình đó, thì lúc đó cũng đồng thời là giúp cho mình nhanh chóng được giác ngộ, mình sẽ đạt được giác ngộ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là cái người thực hành và từ tâm đó, là được nhân thiên yêu kính. Nếu mà cái từ tâm này thuần thục á, thì do cái nhân và cái quả, tức là cái nhân là mình phát khởi tâm từ, thì cái quả thì mình sẽ đạt được, nghĩa là trong tương lai mình trồng một cái cây tốt á, thì sẽ đạt được quả tốt. Cho nên đó là cái phần thứ hai. Rồi cái phần thứ ba đó là nếu các Phật tử nào mà muốn được nhân thiên che chở đó, tức là mình nói là mình cầu sao mà trong nhà của con nó được, nghĩa là có chư thiên hay là chư thần đồ hỗ trợ cho con đó, thì chỉ có là mình thực hành từ tâm. Bởi vì khi mình thực hành từ tâm á, là mình nghĩ đến cái sự che chở của người này, mình thương yêu người này người kia đó, thì do đó cái tâm của mình đó, nghĩa là liên hệ đến các cái vị, nghĩa là hộ trì Phật pháp và gặp thiện thần, cho nên do đó họ đến gần mình để họ được chia sẻ, họ được, nghĩa là mình gọi là cái mình chia sẻ cái nỗi bình an đó. Cho nên chúng ta đọc lại, chúng ta thấy rằng nó lịch sử Đức Phật vậy, khi một con chim ưng á, nó vượt một chim bồ câu á, chim bồ câu nó bay cùng hết á, nó không có trốn ai, nó cuối cùng nó chui vô cái y Đức Phật. Mặc dù nó là tăng đoàn cả mấy nữa là mấy ngàn vị vậy đó. Thì bây giờ vị anh ăn hỏi Đức Phật là tại sao con chim không chọn chỗ nào mà nó chọn cái y của Như Lai? Thì Đức Phật nói là bởi vì Như Lai trong vô lượng kiếp, trong vô lượng kiếp tu tập không sát sanh, cho nên tâm từ Như Lai nó viên mãn đến mức độ rằng không còn sự ý sát nữa, cho nên do đó con chim nó không sợ. Còn các vị A La Hán, mặc dù chứng A La Hán nhưng trong nhiều kiếp vẫn chưa tu tập đạt được từ tâm, cho nên vẫn còn khởi của khách sát ý. Mấy người thầy nói mình đây vậy, có nhiều người ăn chay thì ngày đó ăn chay mình thấy sợ bồ câu mà rang họ tuyệt vời. Có nghĩa là mình ăn chay nhưng mà từ tâm mình nó không có đủ, cho nên vừa thấy món gì là nghĩ đến món đó, đi ngang mà nghe người ta nói là BBQ là nghĩ đến thằng thứ này mà kêu là cái gì rang đó. Rồi nó là thèm phở, thấy rau ngon nó thành cái niềm ăn phở bò hết ý. Cái đó tức là từ tâm chúng ta vẫn chưa đủ thô vờ. Thì như vậy là bồ câu không bao giờ đánh mình, thấy là nó chạy trước. Bởi vì ngay trong con người của mình nó phát ra một cái tín hiệu, tức là luồng điện là gì, có sát ý. Và phút sau các vị như thế này, cái từ tâm nó quan trọng rồi. Khi nào mà các vị nó là giữ từ tâm, điểm thứ tư là luôn luôn được an tịnh, và điều thứ năm là được thoải mái thanh thản, điều thứ sáu là không bị kẻ ác tâm hại bằng độc dược và khí giới. Cho nên thầy mới đọc những cái vị tổ hoặc những cái vị thiền sư ngày xưa, họ không bao giờ đi tới đâu mà sợ bị người khác hại, tại vì khi họ rải tâm từ là người khác không thể hại họ được, kể cả độc dược nữa. Cho nên mình đọc trong cái quyển mà Pháp Chân Nhân Quả, các vị biết có một vị ổng tu từ tâm á, đến mức độ tốt, người đọc là mà ổng uống như là uống nước lã này. Uống xong rồi là coi như là nếu người khác chỉ cần uống gì đó là trái ruột gan, nhưng mà vị đó dụng tâm từ nữa là nguyên cả ly độc dược là uống xong rồi giống như uống nước lạnh. Tức là nếu có đủ từ tâm, người ta có thể hóa giải được chất độc dược gì. Cho nên cái điều thứ sáu đây là không bị kẻ ác tâm hại bằng độc dược và khí giới. Điều thứ bảy là sẽ tái sinh vào cảnh giới siêu thiên để điều phước lạc. Và cái điều thứ tám là cái điều quan trọng mà các Phật tử đang cầu mong là gì? Trong tương lai bất cứ ai nhìn hay tiếp xúc với người thực hành từ tâm sẽ thấy vị ấy dễ chịu và lôi cuốn, muốn gần gũi, muốn chia sẻ và học hỏi. Bởi vì nếu mà mình tu Bồ Tát hạnh, mình muốn dạy chúng sanh thì sau này nữa là làm thế nào mà ta gặp mình cũng giống như là đừng có nói tới cái tiếng xét ái tình nó nặng quá đi, nhưng mà gặp mình là có một cái sự lôi cuốn, có một cái sự gần gũi. Bởi vì sao vậy? Người đó tỏa ra một cái gì đó nó mát mẻ, nó dịu, dễ chịu, dần người đó thấy là dễ cảm thông, dần người đó dễ học hỏi, dần người đó cảm thấy được hạnh phúc đó. Còn lúc nào mà người ta thấy mình thấy là tự nhiên là nổi gai rồi, thấy là thấy sợ rồi, thấy mà cảm thấy là khó chịu rồi, chóng mặt rồi, thì mình biết rằng cái từ tâm mình chưa đủ. Và như vậy là trong tám cái hạnh từ tâm này đó là cái điều thứ tám để giúp cho người tu hành thành Bồ Tát đạo dễ dàng sau này. Thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây do một cái bài ngắn á, thì cái tựa đề của Tu Sư Minh Đăng Quang này dạy cho người Phật tử rằng cảnh đời bảo ta tu, Bởi vì nhiều khi các Phật tử nói là nghĩa là tại sao tự nhiên vậy đó mà con đang làm ăn mà còn trẻ vậy mà thầy khuyên tu rồi cũng như thầy vậy đó, ta nói đang vậy đó, tự nhiên là tại sao ở đời như các ông Hy Lạp ông gì đó, ông nói là tại sao mà qua tới nước Úc rồi mà tu. Ông kêu thầy cũng suy nghĩ lại, rồi nữa là gặp ông, ông sẽ tiếp tục nữa là sẽ khuyến khích thầy để thầy hiểu được rằng nghĩa là thầy bỏ phí cuộc đời Úc này là rất là đáng tiếc, rất là đáng tiếc. Nhưng mà thì ra cảnh đời có nhiều cái khiến mình phải tu. Bởi vì nếu mình không tu, đúng như thầy nói, thầy không đang, thầy và các Phật tử cùng nhau để chuẩn bị để dành những gì cho mình trong tương lai. Nếu mình không để dành nó thì trong tương lai mình sẽ không bao giờ hưởng được cái quả đó thôi. Bởi vì các Phật tử đây có một số người đã về Việt Nam rồi, đã về Việt Nam mình thăm rồi, thấy là cái hoàn cảnh ở Việt Nam hay là những chỗ nghèo khổ, mình thấy mình tội nghiệp. Mình thấy là mình nghĩ là mình nếu bây giờ mà đặt trường hợp mà ai đó bắt buộc mình ở trong cảnh đó, mình khổ chịu không cách gì nổi. Cho nên mình phải thương mình đó, mình phải biết thương mình, thì để cho mình đừng rơi vào những con đường ác đạo trong tương lai, thì ngay bây giờ mình phải tích tụ được thiện nghiệp. Cho nên có một Phật tử nói thầy là có nhiều người qua đây tới 20 năm rồi, 20 năm đi cài, 20 năm làm biết bao nhiêu sự nghiệp, biết bao nhiêu chuyện mà giống như là cho mình khổ cực không à. Nhưng mà thầy nói rằng nếu một mai ai đó báo mình biết rằng mình bị một cái bệnh về bất lực và ung thư hoặc là cancer rồi, thầy là thường nghe điện thoại là có một vài Phật tử tâm sự, chỉ tâm sự riêng với thầy là bác sĩ báo là biết rằng họ bị bệnh ung thư, cái buồn cái tội nghiệp. Và khi mình nghe vậy mình cũng nghĩ rằng chỉ có làm sao mà khuyến khích họ là phải nhanh chóng là ý thức được cái cuộc sống nó bất bên, mà làm sao mà tu để dành một chút gì cho mình. Bởi vì nữa là nhiều khi mình chạy vậy mình bị mất trộm một chiếc xe, mình bị mất trộm con, mình mất một đứa con mình tiếc nuối, nhưng mà chính mình đánh mất cả một sự nghiệp trong tương lai mà mình không biết tiếc nuối, tội nghiệp cho mình. Nhưng mà mỗi lần mình nghe vậy mà mình chính mình cũng phải tự khuyến khích mình, không ai bảo đảm mình. Cho nên thầy nói trong điện thoại, thầy nói là thầy cũng vậy, thầy có cảm giác như thầy đang cũng bị một cái bệnh gì đó, thì có bác sĩ chưa tìm ra được cái bệnh ung thư của mình, tại sao mình không biết lo sợ điều đó? Và nếu mình đã biết lo sợ điều đó thì tại sao mình không nhanh chóng tích cóp ít nhất là một chút nào đó gọi là tư lương để mình đi theo? Cho nên bây giờ các Phật tử thử mình đi Thái Lan đi này kia đi chơi rồi, nhưng mà nhiều Phật tử chúng ta nói rằng đi Thái Lan đi này kia là sướng lắm, tại sao? Đồ trái cây đồ ngon, tiền bạc rồi nhiều mà mình có thể xài một cách thoải mái. Có nghĩa là nếu mình đi một cảnh giới khác mình xài thoải mái là vì mình có tiền của Úc. Mình về Việt Nam mình xài thoải mái là mình phải có tiền của Úc. Cũng giống như vậy, nếu tiếp sau các vị tái sanh một cảnh giới khác, các vị chỉ thoải mái khi nào thật sự trong túi mình có tiền. Còn ngược lại ở đây, nếu mà chúng ta ở đây mà chúng ta làm không biết bao nhiêu cất một cái nhà nó là 1-2 triệu bạc, và nó là phung phí tiền bạc với vì cảm giác riêng là vợ chồng con cái, rồi cuối cùng chúng ta chết rồi chúng ta không mang theo một cái gì cả, những của đó để lại cho đời đầu nó tan phá tất cả cái gì đó. Và khiến chúng ta đi qua một cảnh giới khác, giống như bây giờ mình đi qua tị nạn. Bây giờ nếu mà chúng ta đi qua Afghanistan, chúng ta đi qua Châu Phi hay là chúng ta qua Ấn Độ mà tay không á, ở đó không ai đón nhận mình cho. Tại vì sao vậy? Mình sẽ trở thành một phần tử nghèo đói của mình thôi, tội nghiệp mình. Thế nên bây giờ mà các vị đi Ấn Độ mang theo chừng 50.000 đô, các vị thấy là giống như một ông hoàng nữa. Nhưng mà làm sao có được 50.000 đô? Là các vị đã tốn biết bao nhiêu thời gian để làm ra 50.000 đô. Cũng giống như vậy, nếu làm thế nào để mang theo một hành nghiệp đầy đủ phước báo tích đức cho mình trong tương lai, thì ngay trong lúc này, ngay trong đời này, mình phải để dành từng lời nói, từng nụ cười, từng ý niệm, từng cảm thông, từng tình thương yêu và từng quán niệm của ta, để dành hết tất cả những cái đó để làm một cái phước báo cho mình, để khi mình xả bỏ cái thân tứ đại vào hoàn cảnh phù du này, mình mới có thể mang cái đó theo mình. Còn tất cả chúng ta đều phải bỏ lại cho đời, tất cả bỏ lại cho đời. Thầy nói con cháu vợ chồng nó thương lắm, nó khóc chừng 2-3 hôm, thương nhiều lắm, nó nhớ nó cúng chừng 1-2 thất, nhiều lắm 2-3 năm, rồi cuối cùng hả, rồi nó kiếm cái chùa nó gửi cho yên cho rồi, không bao giờ có lâu. Tình đó là cái bằng gì? Tình không có tình nào là tình vĩnh cửu cả. Và khi chúng ta hiểu được vậy rồi, chúng ta mới hiểu rằng mình phải biết thương mình, thương cho sự nghiệp của mình. Cho nên lúc nào mình đã giác ngộ được rồi thì mình phải biết để dành những gì cho mình trong tương lai. Cho nên bây giờ dù mình làm tới ông ngoại, ông nội, bà ngoại, bà nội vậy, con cháu nó khóc lóc nó này kia, vài bữa rồi chết xong rồi nó cũng phải kiếm chỗ nào nó gửi to tàn khúc nhục mình cho rồi. Để làm gì vậy? Để nó còn lo chuyện của nó, nó cưới hỏi vợ chồng con cái ăn nhảy tiếp tục. Còn chúng ta là gì? Chúng ta là những cái to tàn nằm ở trong cái hũ mà không thể nói lên tiếng nói, không thể đòi hỏi lại cái công lao của mình cho rõ ràng. Thì với một vài ý định đó, chúng ta sẽ dừng lại ở đây.